Thế thì hôm nay buổi lễ Phật định kỳ của ba chi hội Linh Đàm, Phụt, Hạc Lâm Dình và vùng phụ cận thì có tất cả các đại hữu và quý Phật tử ở xa các vị hội khác cũng về. Điều đó cũng nói lên được cái sự ưu ái cũng như là cái tâm tu học của quý Phật tử ở khắp nơi, nhưng cũng luôn luôn hỗ trợ cho những cái công việc Phật sự các địa phương. Thì trong những năm gần đây, đồng bào tử chúng ta tại Đức rất là tinh tấn trong cái công việc tu học. Điều đó riêng cá nhân chúng tôi cũng rất là hoan hỷ. Một số chư tôn đức các nơi tới thì cũng có lời khen Phật tử Việt Nam chúng ta ở tại Đức Đức. Vừa biết tu học, vừa biết làm việc Phật sự, vừa hỗ trợ cho những cái công trình của giáo hội tại trung ương như địa phương. Thì bằng chứng là những cái khóa tu học Phật pháp ngắn hạn là Thọ Quốc Con Trai, quý vị cũng đã tham gia rất là nhiều. Và hôm nay đây, tôi nghĩ là sau cái buổi lễ định kỳ này sẽ có một số Phật tử đó là Thọ Quốc Con Trai. Cái gì nào Thọ Quốc Con Trai đang gia tăng lên cũng mấy chục, được mấy chục. Thế thì xin cảm ơn. Thì chúc là quý vị sẽ ghi danh, và có lẽ là tầm 1:30 thì sẽ bắt đầu khóa Thọ Quốc Con Trai, và đến 1:30 ngày mai thì sẽ chấm dứt. Tại vì thông thường những nơi khác thì vào Thọ Quốc Con Trai là 10:00, xong rồi thì tới lễ Phật định kỳ, xong rồi đến 10:00 sau là xong, rồi đến 11:00 thì lễ Phật chung. Nhưng mà tại vì ở đây tổ chức 10 năm nay như vậy, cho nên cái phần Thọ Quốc Con Trai nó kéo dài buổi chiều một chút, nhưng mà cũng không sao. Nhưng mà đặc biệt ở tại địa phương này thì gia đình Phật tử càng ngày càng đông, lớp trẻ đông quá. Trong gia đình Phật tử không bao giờ ta thì có thêm bao nhiêu? Thế ngồi đến trước 20-30. Ta tới hả? Thế thì rất là đậm ha. Và nghe nói là trong thì rồi Tết cho nên cũng đông 500-600 người ha. Là một thở luôn. Bây giờ đây thì 100 nhé. 100 là đâu thế này, 500-600 thì chỗ nào chứ? Nó đếm lộn luôn. Tôi cũng mừng. Năm này đặc biệt về chi hội nào tổ chức thì cũng rất là đông, phân phụt cũng khoảng 600-700, mấy chi hội lân cận thì cũng 200-300, 100-200. Đông nhất thì có thể kể là chùa. Chùa năm này tới 8.000 người, cũng không có chỗ thở. Chùa rộng như vậy cũng có chỗ thở. Từ Tết cho tới rằm tháng Giêng tất cả là 8.000, nó là đi chùa kỷ lục, chưa bao giờ người ta đi nhiều như vậy. Thế thì hôm nay trong cái chương trình buổi giảng thì chúng tôi sẽ giảng về kinh Đắc Dụ. Thì chúng ta tu học chúng ta phải thấy nó có cái sự lợi ích gì. Thứ nhất là lợi ích cho cái bản thân mình. Khi một người không tu thì chúng ta sẽ không hiểu được cái giá trị của cái việc tu học như sau. Nhưng mà khi mà người có tu thì chúng ta sẽ biết được cái giá trị của cái việc học như thế nào, việc tu như thế nào. Nếu mà cái việc tu của chúng ta nó không mang lại một cái sự lợi ích cho bản thân mình và không mang lại một cái sự an lạc cho chính mình thì tôi nghĩ rằng cái sự tu đó không có đúng. Không có đúng có nghĩa là mình đi nó không có đúng được. Còn nếu mà khi mình tu học mình cảm thấy rằng chính cái bản thân mình có cái sự an lạc và mang cái sự an lạc đó đến với tất cả những người chung quanh mình, gần nhất là trong gia đình mình, vợ con mình, cha mẹ mình, anh em mình, rồi sau đó thì mình mới ra đến vấn đề xã hội. Khi nào mà cái nội tâm mình nó an tịnh thì cái bên ngoài nó an tịnh. Đa số thì chúng ta cầu cái bên ngoài an trước, nhưng mà trong tâm mình nó không có an thì chắc chắn một điều thì cái sự tu học của mình nó không mang đến một cái giá trị thực tiễn. Thì từ từ thì chúng ta ai cũng phải đi vào cái phần nội tâm hết. Lâu nay thì chúng ta vẫn biết rằng có tu, có học, nhưng mà thường thường chúng ta nhìn cái bề ngoài nó hơi nhiều. Nhưng mà chúng ta nếu còn được Phật tử thuần thành thì chúng ta phải đi vào bên trong. Bên trong chúng ta có một cái kho tàng rất là to lớn, rất là quý báu của chúng ta. Chưa có khai quật nó lên, chính mỗi người có được một cái khả năng để trở thành những bậc giác ngộ. Vì vậy cho nên nếu chúng ta tự khai quật cái kho tàng đó thì chúng ta sẽ có được nhiều cái lợi ích vô cùng. Các vị thánh tăng hay những vị Phật ra đời mục đích chỉ một điều duy nhất là mang tất cả chúng sanh vào trong cái tri kiến Phật. Các ngài đi đến đâu thì cũng mang một cái lòng thương, một cái từ bi rất là to lớn. Mà sẽ diễn quân tập được những cái tình thương và những cái trí tuệ đó là do cái sự tu mà thành. Và Phật tử chúng ta nếu có tu, chúng ta cũng sẽ được lợi lạc như vậy. Vì vậy, chúng ta đi đến chùa, chúng ta cảm thấy nó an lạc hơn trong một cái xí nghiệp, ở nơi cái chợ búa, ở nơi cái sinh hoạt công cộng, là vì mọi người đều hướng về một cái tâm niệm an lạc. Thì chính cái sự an lạc đó nó sẽ giúp cho mình đi sâu vào trong cái nội tâm hơn. Và khi chúng ta đi sâu vào trong nội tâm thì có giới thì sẽ sinh định, và có định thì nó sẽ sinh trí tuệ. Đó là cái chuyện bản chính hiển nhiên, người nào tu thì sẽ đạt được những cái kết quả tốt. Thì trong 50 năm qua, mỗi lần như vậy tôi giảng những cái đề tài khác nhau căn bản. Bây giờ thì thiết tưởng rằng cũng đã đến những cái lúc mà Phật tử chúng ta học những cái bộ kinh. Và cho nên kỳ thọ mất con trai ở Frankfurt, ở Trạc Xu vừa rồi thì chúng tôi có giảng bộ kinh Bất Dụ. Thì hôm nay thì sẽ giảng tiếp chứ không phải giảng lại. Vì vậy cho nên ai thâu văn thì thâu tiếp, tại vì trong này có 100 bài kinh. Ở dưới Trạc Xu thì quý vị nào đã có nhân duyên thì nghe từ bài số 1 đến bài số 33. Hôm nay thì tôi sẽ giảng từ bài số 14, 34 trở đi. Tiếp tục cái khóa thảo báo con trai này thì cố gắng giảng cho hết 100 bài kinh này. Thế thì quý vị nào mà không có nhân duyên nghe hôm nay thì sang văn lại để nghe. Những Phật tử khác ở những cái vùng khác cũng vậy. Nếu quý vị nào lần trước chưa có nghe thì xin liên lạc với Cạn Xu là để nói những cái văn đầu tiên. Thế thì kinh điển Đức Phật nói ra rất là nhiều, nhưng mà mỗi một cái loại kinh như vậy thì có một cái mục đích là để độ cho tất cả chúng sanh ở trong cõi này cũng như những cõi khác được lợi lạc về cái cuộc sống ngay trong hiện tại cũng như là trong tương lai. Thường thường thì chúng ta hay cầu nguyện ở trong cái cuộc sống tương lai sẽ sanh về cái thế giới của Đức Phật A Di Đà chẳng hạn. Nhưng mà đúng ra nếu trong hiện tại chúng ta không có được an lạc thì cái việc mà cầu nguyện nó cũng xa. Cho nên cái chữ mà Niết Bàn có nghĩa là Niết Bàn của Đạo Phật. Nó không phải là chờ khi mà chúng ta chết nó đi vào trong cái cảnh giới giải thoát. Đối với Đức Phật hay đối với các vị thánh tăng thì cái chữ Niết Bàn nó có nghĩa là chứng đắc được ngay trong hiện tại. Mỗi người chúng ta đều có thể tạo được cái sự an tĩnh đó trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, chứ không phải là chờ sau khi chết chúng ta mới đi về cái cảnh giới giải thoát. Mà chúng ta giải thoát ngay trong cái cuộc đời này bằng cách là nếu chúng ta bắt đầu tu và học. Thì những cái câu chuyện mà Đức Phật kể ra đây đa số đều là nó có tính cách đời nhưng mà ý đạo. Thì tôi sẽ giảng một số bài, quý vị cố gắng nghe và tôi sẽ hỏi một số bài. Bài kinh số 34 có nhan đề là Thâu ngắn đường đi. Thời xưa có một thôn cách kinh thành 100 dặm, nơi ấy có một cái giếng nước rất trong và ngon ngọt lạ thường. Vua hạ lệnh cho dân làng mỗi ngày phải chở nước về kinh thành cho vua uống. Dân làng ngày ngày tới lui mệt mỏi không chịu được, bàn rủ nhau trốn đi phương xa. Việc này thôn trưởng biết được, nó triệu tập một cuộc đại hội thôn dân vị thôn trưởng đứng ra tuyên bố: các anh em chớ đi đâu hết, tôi sẽ yêu cầu nhà vua thâu ngắn con đường 100 dặm thành 60 dặm tức khắc. Các anh em đi lại sẽ gần hơn, không đến nỗi mỏi mệt như trước. Còn nghĩ bế mạc, vị thôn trưởng vội vã vào kinh yêu cầu vua như thế. Vua phê chuẩn lời thỉnh cầu và hạ lệnh cho sở lục lộ thâu ngắn con đường 100 dặm còn 60 dặm. Dân làng được tin ái đều vui mừng và tự cảm thấy gần hơn trước. Từ đây họ càng tin tưởng lời vua và đồng lòng tỏ không dời như ngắn được con đường nữa. Vậy thì cái vị vua kia là tự đơn gia cho Đức Phật. Vị vua tức là tượng trưng cho Đức Phật. Đức Phật có một cái khả năng có thể làm những cái con đường dài hơn, mà cũng có khả năng làm những con đường ngắn hơn. Cũng như ở trong cái phẩm mà Quá Thành Dụ ở trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật cũng có một cái câu chuyện là một cái đoàn người đi buôn. Thì đây nửa chừng người ta mỏi mệt không có muốn đi nữa, thì vị trưởng giả đó, thì đạo sư đó mới hiện ra một cái thành rất là lớn. Thế thì mọi người trong cái đoàn buôn thì nghĩ là mình đi tới thành rồi cho nên rất là hào hứng vui vẻ. Thế thì ngủ sau một đêm đỡ mặt trời thì tự nhiên cái thành nó biến đầy đông đó. Thì sau đó thì trong kinh có nói rằng cái thành này không phải là cái thành thật, nó chỉ là một cái thành giả thôi. Rồi thì tất cả những người thân buôn bắt buộc phải đi tiếp tục nữa. Thì Đức Phật cũng vậy, tại vì chúng sanh cái tâm niệm rất là nhỏ hẹp, vì vậy cho nên không muốn làm những cái điều to lớn. Cho nên Đức Phật có hiện ra những cái bảo thành như vậy để mà cho chúng ta thấy rằng đến đích, nhưng thực sự ra thì chưa đến đích. Vậy thì cái con đường mà thâu ngắn của nhà vua làm cho tất cả chúng ta đi, có nghĩa là tất cả chúng sanh chúng ta sợ con đường dài chúng ta không đi tới, cho nên vì phương tiện Đức Phật chế ra một thừa, hai thừa và ba thừa để dẫn dụ cho tất cả chúng sanh có thể đi vào trong cái cảnh giới an lạc mà không có sợ mỏi mệt. Vậy thì nhà vua cũng như vị thôn trưởng và tất cả dân làng đó là tượng trưng cho Đức Phật cũng như tất cả chúng sanh. Và bài kinh thứ 35, thấy bóng trong gương. Từ xưa có một người rất nghèo khổ, mắc nợ quá nhiều, không có biện pháp để trả nợ, chỉ còn có cách là đi trốn. Ngày nọ, y đi đến cánh đồng bao la bát ngát, chợt thấy một cái rương. Bèn mở ra xem thử, thấy đầy một rương ngọc ngà châu báu, có đầy một miếng kiếm bên trên. Bây giờ ý vui mừng khôn xiết, bèn thò tay vào lấy những của báu ấy. Nhưng y thấy trong rương hiện ra một người có vẻ dọa nạt y. Y hoảng sợ dừng tay lại, trong tâm lo sợ không an. Bèn nói với người trong gương: ta cho là trong cái rương trống này không có phương hướng, tưởng đâu là không có người, nào về thấy có người trong đó quái lạ chưa. Nói xong vội vàng chạy đi nơi khác. Câu chuyện này thì hơi khó, tôi cứ hỏi quý vị thì cũng trả lời. Thì một người đi ra ngoài đồng gặp một cái rương, trong cái rương đó thì có vàng bạc châu báu, mà trên cái rương đó thì có một cái gương, tức là cái kiếm. Thì người này nhìn vào trong cái kiếm thì thấy một người khác nữa mà có ý là dữ dằn hơn, cho nên anh ta sợ. Thì không có dám lấy của nữa. Thì câu chuyện này ý nói rằng chúng sanh chúng ta sống trong cái cảnh luân hồi lục đạo, chúng ta gặp những cái thú vui, chúng ta gặp những cái của cải của thế gian, cũng giống như là vàng bạc châu báu mà hiện chúng ta đang có. Nhưng thường thường thì chúng ta nhận cái ảnh làm cái chân, vì vậy cho nên chúng ta xa cái chánh pháp. Khi mà một người đã đứng nhìn vào trong cái kiếm kia đó, người đó là ai vậy? Người đó là chính mình. Nhưng mà mình là sao? mình lấy sợ mình. Tại vì sao? Tại vì trong tâm của mình á là có một phần vừa là muốn làm thiện, một phần nó thì muốn làm ác. Tức là cái tâm nó thuộc về cái ý thứ sáu, cái thức thứ sáu. Tâm này á, thì danh từ Duy Thích Học gọi là công vi thủ mà tội vi khâu. Công cũng cái ý đứng đầu mà tội cũng cái ý đứng đầu, trung thành cũng cái ý mà nịnh thành cũng cái ý. Mình cũng vừa làm việc thiện mà mình cũng vừa làm việc ác. Vì vậy cho nên tấm kiến á, là nó phản chiếu cái tâm của mình, cái ý thức của mình. Cái tay này thì muốn làm việc thiện nhưng mà đồng thời tay kia thì cũng muốn làm việc ác. Nhưng mà nhờ cái kiến đó nó chiếu hậu cho nên cái người kia hoảng sợ lại. Tức là nếu trong tâm của chúng ta nếu toàn là cái ý thức xấu không thì rất là nguy hại vô cùng. Nhưng mà nhờ rằng nó cũng có cái tánh thiện nó đi kèm theo bên đó cho nên chúng ta phản tỉnh lại được. Có những người mặc dù đã làm ác rồi nhưng mà cũng còn phản tỉnh được thì nhờ cái tâm thức thiện, cái chủng tử thiện nó nằm ở bên đó. Có những người sinh ra trong cuộc đời cái chủng tử thiện thì nó rất là nhiều, khoảng 2/3. Còn có những người thì chủng tử thiện này nó có 1/3. Cho nên những cái gì mà biểu họ làm lành thì khó làm, nhưng mà biểu làm dữ thì ta rất là thích. Ở thì cái kiến này chính là nó chiếu lại cái tâm của mình. Và ngược lại có những người thì chỉ thích làm lành thôi nhưng mà không thích làm dữ. Tại vì trong tâm của mình cái gương này, cái kiến này tức là tượng trưng cho cái tâm của mình mà chính mình phải biết soi đấy. Bài thứ 36 làm mất con mắt. Từ xưa có một người tu trên núi học được pháp thuật có thể khám phá tất cả ngọc ngà châu báu chôn dưới đất lâu năm. Chuyện này thâu đến tai vua, vua rất mừng rỡ bảo quần thần rằng ta muốn mời nhà nghệ thuật ấy ở luôn trong nước để giúp ta tìm của báu đã bị chôn vùi, nước chúng ta sẽ trở nên đại phú cường tức khắc. Bây giờ có vị đại thần lãnh sứ mạng đi tìm nhà nghệ thuật. Vị đại thần quả nhiên tìm được người ấy nhưng không chịu thỉnh về nước mà lại móc cặp mắt của người đem về dâng cho vua và nói hạ thần đã móc mắt của nhà nghệ thuật rồi, họ sẽ không thể đi ra khỏi nước được. Vua nghe xong lấy làm bất mãn nói rằng ngươi thật là đại dốt, sở dĩ ta muốn thỉnh người là vì người có cặp mắt có thể khám phá được cổ báu bị mai tàn. Nay ngươi hủy họ cặp mắt của người rồi thì người ấy còn dùng vào việc gì nữa? Và ai biết câu chuyện này Đức Phật cũng nói cái gì? Nhiều suy nghĩ không? Câu chuyện này nói gì? Ai nhận ra nó đây? Câu chuyện này nó cũng giống như là cái câu chuyện như thế này. Có một đứa nhỏ nó đi ra ngoài đường, nó thấy mấy người lớn tuổi đang đứng gần một cái bảng yết thị thì thấy không ai đọc được chữ. Tự nhiên nó thấy một ông già rút trong túi nó ra một cái kiếm, xong thì ông đeo kiếm lên thì cũng đọc được mấy hàng chữ. Thế thì đứa nhỏ nó đi chơi, nó về nhà má nó biểu con ơi con lớn rồi thôi con đi học đi. Thế thì nó nói thôi má ơi con không cần đi học nữa. Nó sao vậy? Bây giờ má mua cho con cái kiếm mà con học được. Câu chuyện này nó cũng gần giống như câu chuyện. Thế nhưng mà người ta đọc được đâu phải là nhà. Tại vì cái kiếm không? Thì tại vì có học cho nên mới có thể đọc được, chỉ có cái kiến không thể đọc. Thế thì cái người này á rất là dài dột, tại vì nghĩ rằng cái con mắt á thì có thể thấy được châu báu, phải không? Nhưng mà trên thực tế á, thì con mắt nó không thể thấy được châu báu mà con người á là do thấy được là nhờ con mắt, mà sở dĩ con mắt biết thấy được là nhờ cái tâm. Cái người đó có tu thì người đó mới có thể chứng được cái quả vị đó. Còn thường thường trong cuộc sống này thì người ta không có ham tu nhưng mà ham được kết quả, muốn có được cái sự lợi để cúng dường muốn được cái quả báo được thật là to lớn giống như ông vua kia, nhưng trên thực tế thì tại vì cầu cái kết quả chứ không cầu cái công năng. Thường thường thì trong cuộc sống chúng ta rất là lười, ai cũng lười, hầu như là vậy. Học thì ít ham nhưng mà thi đậu cao. Tu thì chưa cái gì hết, muốn kiếm liền. Trong cuộc sống thì nó không thể có được như vậy. Nhưng mà ông vua ở đây cũng có lòng tham, tức là lòng tham của con người, muốn được tất cả những của báo trong cuộc đời, cũng muốn kiếm được, đáp được tất cả những việc gì ở trong thế gian. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta không có tận dụng cái sự tu hành của mình, mà không tận dụng cái sự khắc khổ. Vì vậy cho nên dù chúng ta có tìm được những thứ vàng bạc đó, châu báu đó, thì cũng như là cái vật nhỏ thôi, không phải là những cái vật to lớn. Nhà bài thứ 37, bài giúp trâu. Thời xưa có một người nuôi 250 con trâu, thường thả ra đồng ăn cỏ. Một hôm có con cột vồ lấy một con ăn thịt. Người kia thấy thế, tự nghĩ thầm, trâu ta mất một con cũng đủ số, ta còn dùng bầy trâu đây làm gì, bằng đuổi cả bầy trâu xuống hố, chúng chết tiệt cũng còn lấy một con. Chuyện này nói gì? Mà tại sao bầy trâu có 250 con? À, 250 con. Cái 250 giới là tượng trưng cho 250 con trâu. Bây giờ bị con cột nó ăn mất một con, cái người kia bực quá, nó thôi xô nó xuống hố cho nó chết. Nghĩa sao? Tao nói một người nghe không?
Người
ta
nghĩ chắc có lẽ là người
đó
muốn xả luôn hết
giới luôn. Đúng rồi. Đó thì con trâu tức là tượng trưng cho cái giới. Tại vì sao vậy? Mỗi người mà thọ giới, mỗi người chúng ta là có nhiều con trâu trong người. Con trâu nó tham, tham thì con thì ăn cỏ, con thì ăn lúa, con thì ăn gạo của người ta. Đó thì tượng trưng cho cái giới. Có 250 giới là giới của người xuất gia, giới của người tại gia thì có 5 giới, 10 giới hoặc là 48 giới. Thế thì khi mà con trâu nó ăn cỏ của người ta thì mình phải tìm cách để mà mình ngăn chặn lại. Cho nên người Phật tử phải cần cái điểm giới, người xuất gia cũng vậy và người tại gia cũng vậy. Thế thì bị con cột bắt hết một con trâu có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là mình bị phạm giới. Thì cái người phạm giới mới phạm một giới thì nghĩa rằng xấu hổ, cho nên tất cả đều bỏ, buông bỏ thì buông xuôi nhé. Cái này nó không phải là chuyện tội lỗi, có nghĩa là như thế này, quý vị hiểu thật là rõ. Giới á, cái phạm gọi là sila, tào dịch gọi là việc giải thoát. Ai mà giữ được giới hoàn toàn thì cái cảnh giới giải thoát nó sẽ hiện ra nhanh. Cũng giống như là một chiếc áo chúng ta đang mặc mà nó bị bụi bặm nó nhiều quá, thì bây giờ người nào mà siêng giữ giới cũng giống như là siêng giặt những cái chiếc áo đó, thì tự nhiên chúng ta sẽ có được một chiếc áo sạch. Mỗi người có một chiếc áo nghiệp chúng ta mang đi, người cái nghiệp của mình nó nặng, nó giống như một cái màu đen thật là đen. Bây giờ màu trắng mà nhìn đen thì nó dễ lắm, màu đen mà mình giặt cho nó trắng thì nó khó, cần có nhiều ngày tháng năm. Vậy thì cái áo nghiệp đó nó nặng, bây giờ người nào muốn giặt cứ giặt từ từ, người nào có khả năng nhiều thì giặt ngày hai lần, người không có khả năng thì tuần mới giặt một lần, có nhiều người không có khả năng thì tháng mới giặt một lần, rồi nhiều người không giặt mà cởi xong rồi vào đem mặc lại nữa, tức là tội lỗi, vẫn trở lại tội lỗi.
Giặt hoài lắm.
Tại vì cái nó rách là bằng vải, nhưng mà cái nghiệp nó không thể rách được, nó có thể trắng được. Tức là chuyển nghiệp, mình chuyển nghiệp. Ví dụ vậy thôi, tức là cái áo nghiệp có nghĩa là mình phải siêng năng mình giặt, thì nó mới thơm. Thế thì nếu mà mình phạm một giới nào đó thì phải tìm cách gọi là sám hối. Sám hối có hai cách, gọi là phát lồ sám hối, tức là mình quỳ trước tượng Phật để mình hối cải cái hành vi của mình. Có những loại gọi là đối thú sám hối, tức là mình đứng trước vị đại sư, những bậc thầy của mình, vị nào mình cảm thấy mình có thể hiểu được cái việc của mình làm, thì có thể sám hối bằng nhiều cách để rồi tội lỗi nó sẽ vơi đi, nó không có mất nhưng mà nó bớt đi từ từ, thì chúng ta sẽ tạo lại một cái cơ hội khác để mà tu học. Cho nên chúng ta mới phạm một giới nó thôi, không có giữ những cái khác. Hoặc là có những người Phật tử tại gia không đi chùa rất lâu năm nhưng bây giờ chịu quy y, nói sao vậy, nó không sợ, nó sợ gì, nó già sợ phạm giới. Thì chúng ta phải hiểu ngược lại mới đúng. Nếu mà đi chùa lâu năm mà không thọ giới rất là uổng, chính vì không thọ giới cho nên mới dễ phạm giới. Đó, cái con trâu của mình mà không có cái hàng rào thì sao? Nó muốn ăn cỏ của vườn người ta ăn cái nào cũng được, nhưng mà khi mà chúng ta có thọ giới thì tự nhiên chúng ta đến hàng rào người ta nó là có cái chỗ dừng, mình phải dừng. Ví dụ như hồi chưa thọ giới thì uống hai chai, bây giờ thọ giới xong rồi nó thôi uống bớt còn chai, nó cũng đỡ mất đi. Chứ nếu không thọ giới thì ba chai hay bốn chai thì tiếp tục ha, tu kiểu này khỏe quá, mỗi ngày tu mấy chai. Bài thứ 38, số 15 để dành buổi chiều, nên tôi còn hai thời. Bão nước đừng chảy. Thở xưa có một người đi đường rất khát nước, xem thấy bên đường có cái hang, dòng suối từ trong ấy chảy ra nước trong leo lẻo, kế bên có cái thùng hứng nước đầy tràn. Người kia bèn kề miệng vào uống, sau khi uống đỡ khát rồi y chỉ cái thùng và nói: ta uống đỡ khát rồi, vậy nước ơi đừng chảy ra nữa. Nhưng nước vẫn y nhiên chảy mãi không dừng. Người kia tức mình quá, đứng lên, đứng bên cái thùng chửi rủa ôm sồn. Mọi người thấy thế cười và trách anh ta rằng: anh cần gì làm thế, hà lánh đi nơi khác đi, hà tắc ta bảo nước đừng chảy nữa. Câu chuyện này nói gì? Suy nghĩ.
Nói cái lòng ích kỷ của con người chỉ có muốn được cho mình thôi, còn không có muốn cho những người khác được hưởng những cái điều tốt đẹp như mình.
Và cũng một ý kiến, ai biết thêm nữa? Con voi tượng trưng cái sức mạnh của sự sanh tử, phải không? thể chết bất cứ lúc nào, ngày mai có thể chết, ngày mốt có thể chết. Với một người, tức là chúng ta, có thể chạy tới cái đường cùng, tức là của sự chết. Đó thì cái sự dây tượng trưng là gì? Cái này không biết thôi. Học đạo 10 năm thì cũng không biết á, không ai biết hết. Sự dây tượng trưng cho sự vô thường, phải không? Sự dây tượng trưng vô thường, còn con chục trắng, con chục đen tượng trưng cái gì? Ngày và đêm, ngày và đêm nó ngậm nhấm cái sự vô thường đó. Thì tự nhiên mình sẽ bị sa vào trong cái hố sanh tử. Nhưng mà tự nhiên có bầy ong nó bay qua, bầy ong là tượng trưng cái gì? Ngũ dục, đúng rồi. Bầy âm nó mang cái dục mặt tới, mình đang khổ sở vậy đó, nhưng mà có dục mặt tới, tức là gồm có tài sắc danh thực thùy, thì mình ném cái dục mặt nó quay đi hết sự sống đó. Như bây giờ có nhiều người đi vô nhà thương thấy người ta khổ đau quá, và bà đi vô nhà tù thấy người ta khổ lắm, về là muốn đi tu liền đó. Nhưng mà về đâu được mấy bữa nó quay hết nhà thương lại nhà tù, chúng sanh là như ở đi biển thì thôi đau khổ tới đại tị nạn thôi, chỉ nhớ cái chuyện tới tị nạn qua tới đây rồi quay nhé. Cuộc sống của chúng ta trong cái cuộc sống thường thường chúng ta hay mau quay, mà cũng được một cái là con người mình rất là mau quay, mà cũng nhớ ít nữa, chứ nếu mà nhớ dài á, nhớ trong cuộc đời mình nhớ tất cả những tội lỗi của chúng sanh, nhớ tất cả những cái mà ăn món giang hồ với những đời những kiếp thì chiến tranh nhiều. Thế thì cái dòng nước này á, là nó tượng trưng cho cái sự sanh tử. Thì chúng ta, thường thường chúng ta khi mà được cái dòng nước rồi thì chúng ta quên đi tất cả những cái việc mà ở trong cái cuộc sống của mình. Nước nó cũng giống như dòng mật. Khi được dòng nước rồi thì chúng ta quên đi tất cả. Nhưng mà thực sự ra chúng ta vẫn còn lặng thục ở trong cái biển luân hồi, trong cái sự vô minh, thì chắc chắn là chúng ta vẫn còn bị khổ. Nhưng cái tâm trạng của con người là chúng ta hay quay, giống như vừa uống được nước là quay để chỉ muốn mình được thôi. Nhưng mà cái đó nó chỉ trong cái sự đối đãi thôi, chứ nó không phải là cái quả vị giải thoát, mà mình đã quen. Mình quen đi, tức là mình làm được cái gì tốt, mình hưởng được cái đó thôi, chứ còn không phải chỉ là cho người khác. Tâm địa cái chúng sanh hay khổ này cũng giống như làm đậu hũ, làm bánh gì thì thật khéo, ăn khen ngon, chị ơi cái này làm sao khéo đó. Chỉ người ta đủ thứ mà chỉ thiếu mấy 90%, không có được đâu, không có chỉ. Ta cũng vậy, ta làm sao cũng bột, cũng đường, cũng muối gì mà không giống gì hết. Tâm trạng này chúng sanh là tâm trạng thiệt thò. Thế thì bây giờ mình người tu Phật, mình phải hiểu, phải xả bỏ tất cả những cái gì mà nó bị trĩ của chúng sanh, thì chúng ta đi vào trong cái đại thể của nó. Bài số 39, thêm một bài nữa thì sẽ nghỉ cái phần công cộng. Cái gì nào thầm có con trai sẽ được nghe hết, hay ai mà bỏ là ổn. Bài số 39 là sân tường. Thời xưa có một người y đến chơi với nhà người bạn, thấy bức tường nhà bạn sơn bóng loáng, ráo khô sạch sẽ, nó hỏi rằng: anh dùng thứ chi sơn quét bức tường đẹp thế? Người bạn trả lời: tôi dùng cám trộn với bùn và nước. Người kia lầm tưởng dùng cám mà còn tốt như vậy, nếu dùng nguyên lúa trộn với bùn và sơn tường thì chắc là tốt hơn như thế. Y bạn trở về nhà dùng tất cả nhiều lúa trộn với bùn sơn lên vách, kết quả chẳng những hoang phí một số lúa mà còn làm cho vách tường trở nên chỗ lồi chỗ lõm, không bằng nhiều nơi sức mẻ. Đó là câu chuyện. Đây muốn nói gì? Phải nghĩ ra chuyện đạo mới được, chứ nghĩ chuyện đời thì nó dễ lắm. Nên kêu tình đời ý đạo ha. niên bạc thông minh lắm, hồ sơ của chúng tôi
có người nào nữa.
Nhưng mà thông thường á, tâm địa chúng ta thì sao? Cũng giống như cái người mà bạn mà thấy sơn tường là sao nó mau khô. Thế thì chúng ta muốn chứng một lần chứng hết tất cả những quả, nhưng không có phải là muốn chứng nhiều lần. Có nghĩa là gì vậy? Bây giờ mình nhồi cái cám nó lâu, mình nhồi cái thấp, có nghĩa là bây giờ mình tu một lần nó trở thành Phật liền, chứ còn không cứ cần phải là tu nhiều lần rồi. Nhưng mà cái hành trình thanh tử của mình nó dài lắm, nó không phải là trong một kiếp mà mình có thể thành Phật được. Nhưng người Việt Nam chúng ta thì cái này cũng có, nhưng mà ví dụ bây giờ có những phương pháp mà tu nhất kiếp ngồi nhất thời thì sao lắm. Nghe ta nói tu một kiếp thành Phật sao lắm, mà tu chút không thành Phật đâu, thấy thành ma không, khổ lắm. Nhưng ngược lại những con đường mà dài đó thì mình lệ ngại, không có muốn đi, muốn tu làm cho nó xong. Thì trên vừa bị nhắc, khi tôi hướng dẫn những cái khóa người Đức, còn người Đức họ có lý do là tại vì họ theo cái giáo lý của Thiên Chúa giáo thì sau khi chết thì hết, một là lên thiên đường, hai là xuống địa ngục. Cho nên mấy bà già Đức không bao giờ Đức sợ là biết sao biết đi đâu. Cho nên 10 lớp học người Đức á, thì câu đầu tiên họ hỏi là thưa ông thầy, biết bàn là cái gì, tại sao họ nâu như vậy. Từ Việt Nam đâu có ai hỏi biết bàn là gì đâu, có không? Hiếm lắm, hiếm rất hiếm. Nhưng mà người Đức thì họ nâu, tại vì họ cứ nghĩ là hay tu, họ nói là Phật tu 49 ngày thành Phật, chắc tôi tu thì chắc cũng trước sau cũng thành Phật thôi. Thì đúng, Phật nói là ai tu cũng sẵn thành ấy. Nhưng mà trước Đức Phật thì có Ngài có nhiều cái cuộc sống, nhiều cái đời, nhiều cái kiếp. Và sau Đức Phật cũng còn nhiều đời, nhiều kiếp khác nhau. Và thì chúng ta không thể tu trong một kiếp mà có thể thành Phật được, mà phải cần có nhiều đời, nhiều kiếp. Tôi có nói an ủi với họ là nếu mà quý vị theo quan điểm của Phật giáo đó, thì cái con đường sanh tử của Đạo Phật nó có nhiều cơ hội lắm, quý vị đừng có lo. Không làm người thì cũng làm trời, không làm trời thì cũng làm Atula. Không làm Atula thì ai muốn xuống địa ngục thì cái xuống không có sao đấy. Ai muốn làm súc sanh cũng được, chứ không nhất thiết phải là đi có hai đường, mà không đi đường này mất đi đường kia thì khổ lắm. Nói như vậy cho nên theo Đạo Phật thì có tới 6 đường, mấy người cũng nghĩa là hiểu. Vì vậy cho nên cái con đường Niết Bàn tuy nó xa nhưng nó cũng gần, tuy nó gần nhưng nó cũng xa. Nếu chúng ta làm được đầy đủ tất cả những công hạnh thì chắc chắn một điều là trong cuộc sống hiện tại chúng ta sẽ hưởng được niết bàn. Mà nó cũng có nghĩa là nó dễ, mình làm một lần mình có thể được, giống như những người mà độn thóc để trên tường thấy rằng chỉ một lần nó khô, nhưng trên thực tế do cái độn thóc bây giờ nó cũng uổng công mà thôi. Nếu chúng ta không có dụng công tu tập ngay từ lúc ban đầu thì tất cả những cái việc làm của chúng ta nó cũng vô ích. Vâng, thì hôm nay cái phần công cộng thì chúng tôi đến cái bài số 39. Chiều nay tôi sẽ dẫn 2 tiếng và sáng mai sẽ dẫn 2 tiếng, hy vọng hết 100 bài kinh Bạch Chú. Thì sau cái phần này thì đến phần thọ trai chúng và đúng 1:30 thì đến cái phần vào thọ bắt con trai. Quý vị nào thọ bắt con trai thì xin ghi danh. Ngoài ra thì tôi có đem theo một cái quyển này của gia đình ở Minh Tôn ở Hàm Tâm. Quyển này là chuyện thất thật ở dưới địa ngục lẫn thiên cung. Cái gì nào muốn đi lên thiên cung hay xuống địa ngục con thì coi chuyện này. Đây có người sống dậy để người ta nói chuyện địa ngục. Đấy chuyện là chuyện cô ba cháu gà, cô này là bán cháu gà. Để ai coi quyển này thì tôi nghĩ nó cũng có được sự lành lạc. Thì cái này không có như có tôi đang có 30 cuốn thì có thể đại diện gia đình một cuốn. Quý vị chúc quý vị lên đây để thấy này. Và ra trong thời gian tới thì dường như nhắc có ấn tống kinh Thủy Sám, một kinh rất là hay, thì khoảng 500 tới 1000 cuốn. Thế thì đang vận động, thì nếu quý vị nào phát tâm thì cũng sẽ ấn tống được cái bộ kinh rất là có giá trị. Và thực tế chúng ta trong tương lai cũng nên tụng những bộ kinh đó để mà tu hành. Kinh Lương Hoàng Sám và kinh Thủy Sám thì rất là có giá trị. Vâng, thì bây giờ mời quý vị đứng dậy để hồi hướng.